cầu siêu cho con mệnh pháp này. Và chúng ta lập hạnh hy sinh hơn con bò là chúng ta phải gánh vác và cứu độ con bò để cho nó rút ngắn những kiếp của nó. Nhiều khi con bò phải 20 kiếp con bò, 50 kiếp con bò. Ngày nay chúng ta cầu siêu cho nó, nó thức giác, nó hiểu đạo, nó là ta. Khi ta nó, ta mới tận độ cho nó, được rút ngắn thời gian tiến hóa thức tâm thì nó được trở nên là cho nó có ngữ ngũ tạng như ta. Con chim cũng có ngũ tạng như ta, con bò cũng có ngũ tạng như ta. Nó cũng biết khóc trước khi giết nó, rơi lụy rõ ràng. Theo thì bây giờ chúng ta là người tu, chúng ta là con người chưa hoàn tất tội hồn, một tội hồn chưa hoàn tất. Chúng ta lục đạo đấy, con người, con thú, cây cỏ, luân hồi, luân hồi, luân hồi, luân hồi. Sĩ nông công thì mà chúng ta chưa hoàn tất cái tội hồn của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải ăn năn hối cải, phải lập hạnh hy sinh. Hy sinh cái gì trước hết? Tâm hy tật sâu của chúng ta mới thấy rõ sự siêu nhiên, mới thấy rõ giá trị của sự cao đẹp, mà thức hồn trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. Thì bất cứ cái pháp nào ở thế gian đều tận độ chúng sanh. Một trận mưa đưa đi, bị một trận mưa sanh một cái bệnh để thức cái hồn cũng là cái pháp. Mà ông đó ông nói một tiếng mình cho là xạo, 6 tháng mày tu thành Phật cũng không khác gì một trận mưa để cho ta thức hồn. Vậy cái gì kêu bằng chân pháp? Thì tất cả 84,000 pháp môn tận độ chúng sanh trong chu trình tiến hóa hiện tại. Tiếng cười lần thích bác, lòng vận động cũng để ta thức tâm, cũng là cái bác. Phương pháp hành trì để tạo một cái ý chí cương quyết hùng dũng nhẫn tiến cũng là cái bác. Nhưng mà khi nhẫn rồi muốn tiến thì phải gặp thử thách đó. Cho nên như tôi tu tôi thấy cũng xuất hồn bay đây bay đó, tôi tưởng tôi ngon, nhưng mà tới đó là phải đi vào trong chỗ thử thách. Càng tu càng thấy khó, càng tu càng được điểm đạo, càng tu càng bị soi mói, càng được thông nhẹ và càng buông bỏ được những gì. Còn nếu tu mà đắc liền đó, thì con bò đã đắc rồi. Vì con bò ra làm bao nhiêu công chuyện cho thế gian, chỉ ăn mấy cọng cỏ và uống mấy giọt nước lạnh mà không có hơn gì cho tư kỷ hết. Anh hy sinh cao độ như vậy, cho nên chúng ta người tu chúng ta phải buông bỏ thành hy sinh cao hơn con thú, vì chúng ta thông minh hơn, chúng ta được an lành hơn nó. Mà nếu chúng ta tạo sự ác độc và tạo sự tâm tối thì cái cơ hội trở lại làm nó rất dễ. Mà nó đã hy sinh thì nó trở lại làm ta thì rất dễ. Thế chứ? Cho nên chúng ta chỉ thiếu hạnh hy sinh. Cho nên người tu nói tôi làm như thế này tu hoài không thấy gì thì cái hạnh hy sinh mình không có. Hy sinh một chút để hiểu mình mà không chịu kiên trì để làm nữa thì mình sẽ tạo sự tâm tối cho chính mình, chứ không có ai xâm phạm mình. Chính mình đã hủy hoại mình rồi, cho nên phải trì kỳ trí nó mới thích. Mà nếu mà chán ngang giữa đường thì tự đâm cửa, vì mình mở cái thức được nhẹ nhàng. Nhà tôi mở cửa sổ mát mẻ, vì tôi đóng cửa sổ thì nó bịt bùng. Ngay cái tâm tình mình cũng thay đổi bí và tạo bí thêm, thì tâm tối thêm chỉ đi xuống và không bao giờ được nữa. Vì mình bằng lòng như vậy. Nào, cho nên cái pháp nào cũng là đổi ra, lời nói nào cũng quý giá, bất cứ từ đâu đến, xem ta thức tâm chưa. Nếu ta thức tâm thì ta thấy đây là một phương tâm dẫn tiến. Ngay từ xuống bếp tôi xào một chảo đồ tôi cũng đắc đạo, không cần đi vô chùa học đạo. Chúng sanh chiêu hòa đồng thì biểu diễn thành một vía đẹp, đó là đạo giả siêu thôi. thức tôi chưa hòa đồng, không học được kinh, và lập tức bất quân bình. Cho nên cái tu học là vô cùng, đạo là sâu như biển cả, còn tâm ta cũng vô cùng thanh nhẹ, quang thiền sắc coi trời, dọn thấy kiểm soát thế gian nào tốt xấu có quyền phê bình. Con người được cái này có quyền quán thiên sát địa, lấy ông dồn dồn trắng sáng bây giờ có rồi, khoa học có rồi, bùa phép hồi xưa phải dùng bùa phép mới thấy cung trăng rõ rệt, phải thấy coi sao rõ rệt, bây giờ lấy ông dồn dồn rõ rệt có sao, thay bùa phép mặc vào. Thành bây giờ bùa phép mất như là thành những người có dự cuộc ở Việt Nam nói tại sao không dám giải bùa, vì bùa phép hết chuyển qua khoa, khoa qua bùa phép. Anh nằm về mà anh đi Hollywood, anh nằm về mà nó quạt quạt em thấy anh bay trên trời, có thấy khoa học nó biến qua vô cùng, có nhiều cái phương pháp đó. Chuyển qua khoa học rồi đây, từ khoa học phải truy tầm siêu khoa học mới ngộ chân lý, mới biết, mới sắp đặt cái kỳ siêu văn minh ở kỳ tới. Vạn pháp quy nguyên, không có pháp hành giờ. Wow, hay, thiên chúa hay, vô vi hành đến cũng hay. Ông lên và xuống giữ đúng lề lối trật tự cũng hay, không có làm gì, đều là kêu gọi sự thức tâm mà thôi. Quy nhất chỉ là cái chân thức, nguyên lai của chúng ta vô hình vô tướng, đừng tưởng hình tướng này là chánh mà lầm đời đời và không có trở về với chân gian. Bốn loại tư học giả tượng giả tạo mà thôi, nước lửa gió sanh trụ ngoại không có trường sanh, nhưng chân thức mới là trường sanh. Cho nên ông trời không cho biết cái nhận được cho biết, không bao giờ cho bỏ trường học này thì tới trường học khác. Vô hình vô tướng, biết được sự vô hình vô tướng của chính mình mới biết được sự vô hình vô tướng của thượng đế, lúc đó mới an tâm không đòi gặp riêng riêng, chả gặp thượng đế mà chỉ gặp ta là đủ rồi, là cách không. Nghe không? Cái mỏ thì sao mà sao
có thắc mắc là vì anh Yên nói như vậy đó, bây giờ làm nhiều người đồ ngã đồng hồ mới thiền nữa.
Bởi vì anh Yên là anh chỉ có cái trình độ anh ấy, bây giờ chỉ cho thằng đang cái rột như vậy. Bởi vì cũng như Gió Thanh Vân ở bên Vancouver, cho anh hay, cho đây, anh muốn tu thôi. Cho anh cái pháp này, đọc cái kỹ nha. Trong 6 tháng mà anh tu không thấy hiệu lực á, tới đốt nhà tôi. Sao ta mà tu đúng á, sao ta
không được cho tu đúng là cái cây nhỏ,
nhưng mà nó khôn, tôi nói sao mày khôn vậy, nó không phải nói vậy cho nói khác đâu nghe, nó muốn độ người ta với cái tâm, nó muốn độ người ta tu, tâm lành của nó muốn độ người ta tu. Nhưng mà trước khi con nói vậy, con mua Acheran rồi, nó có đốt nhà, nó sẽ đủ đời. Nhưng mà tâm con muốn độ mà không biết cách nào, cách nghĩa nó được. Thấy cái pháp này hay, mình tu hồi nào giờ nóng giận, gian xảo, bây giờ tôi hết gian xảo, hết nóng giận, tôi đủ rồi. Thì bây giờ nó tu đúng như vậy, 6 tháng nó hết chữ vợ nó tiến bộ được. Con mừng chứ đâu có lấy nó xui nào đâu. Phải không? Cái tâm độ tha mà người đã chấp. Người đời ở trong cái chấp mà lầm sai và bước về trong cái ảo tưởng và về những cái ảo giác, rồi bị bà ngôn phỉnh một cái tiêu lên, quá phép cho coi người ta bị rồi. Tôi đã nói mấy ông ảo thuật trên sân khấu phan quá một cái đô la cả dãy mà tới tháng không có tiền trả tiền nhà, thấy không? Cho nên đó khi bằng bạc muốn tá đạo, còn cái chánh giác đạo vô là không. Tại sao mình tin lời nói của anh ta? Ý chí mình có chưa? Thì đã chứng minh sự tham vọng của mình. Sau tháng thành Phật là mình đang tham rồi, tham làm ông Phật. Tội mình không hạch thì hạch tội có thân chuyên pháp.
Rồi xin hỏi ông ta cái này không? Để ông im luôn. Trong lúc mình tu vô vi hay là bất kỳ tu cái đạo nào cũng vậy, thì mình quan niệm rằng cái thân này tứ đại giả hợp, nghĩa là nó sẽ chết. Mình chỉ chú động trọng hồn thôi thì nó chết cách nào cũng được. Chừng nào nó tới cái nào là mình nhận cái đấy là quyết chức của cái người tu. Nếu mình làm sao mà cho nó có phần hồn được thì trong lúc anh yên đi tới đâu cũng vậy hết. Anh phải ráng tu đi. Tu đi chứ về Việt Nam cho nó ở đây chết tan xác bị bao nhiêu tử. Mình đã tu rồi, bao nhiêu tử cũng chết rồi, bao nhiêu kia cũng chết. Tại sao phải tu mà còn sợ bao nhiêu tử, là tu làm gì? Thì ông ta thấy câu
thì anh thấy anh im đang chặt chỗ nào. Anh im đang tầm đạo, vì anh đọc báo và anh thấy sự vô cùng sát hại của bom nguyên tử và khoa học sẽ đi đến, nhưng mà muốn tìm cái lối thoát. Tôi nói cái thằng này nó có hay hơn mình không thì anh học, chứ không có gì hết. Người đi tầm đạo và học đạo, nhưng mà người kia người ta nghe nó, thằng này lấy bom nguyên tử hù ta rồi phỉnh người ta tu, rồi giận người ta. Té ra người này nó chưa đắc đạo nhưng mà nó đang tầm đạo, thì nó muốn có thứ đối phương có cái gì nói không? Khi mà đối phương nói rằng bom nguyên tử là cái gì, anh đã biết bom nguyên tử chưa? Bom nguyên tử đang nằm trong lòng của anh, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc đó Nguyễn Thượng Nghiêm phải quỳ lại người đó. Đó là cái bom nguyên tử, nó có thể phá hoại cả một đời tâm linh của anh và không bao giờ tái hồi. Lúc đó Nguyễn Phượng Nghiêm phải tìm vị sư đó mà học đạo. Vì trên đường tầm đạo phải có thắc mắc, và có thắc mắc thì phải có câu hỏi, và câu hỏi cái câu mình nói ra là mình muốn được sao để học hơn. Vì người ta mới tình độ mới tới đó. Tôi coi báo thấy bom nguyên tử khủng khiếp, nhưng mà tôi không thấy cái bom nguyên tử trong lòng của tôi. Cái bom đó là cái bom nan y bất trị, là tâm bệnh của chính người ta, bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh muốn chứng minh điều đó, anh thấy cặp vợ chồng nay thương yêu mai bỏ nhau tan nát còn hơn bom nguyên tử nữa, bùng nổ. Tại sao không ngừa cái đó mà anh còn lo bom nguyên tử để hâm dọa người ta? Thì cái người đó sẽ khắc phục nữa. Thì trong cái trao đổi của cơ trình thiên hóa của người tu, thích tới đâu thì tận độ tới đó. Cho nên trên đường tu vừa học vừa truyền, vừa thức vừa học vừa truyền, không có kích động phản động, làm sao quy nguyên chân giác. Anh thấy không? Cho nên tương lai các anh tu về bất cứ đạo nào anh cũng phải có, mà anh có nói có bằng cớ. Nếu anh hỏi tới thì Nguyễn Phượng Nghiêm nó cũng có bằng cớ. Bom nguyên tử nó nổ là tan xác, vì hồn anh chưa có, anh chưa thấy rõ, anh xuất khỏi bản thể và anh sẽ đang lệ thuộc bởi ngũ hành. Mà ngũ hành nổ tung thì anh sẽ bị uy hiếp bởi ngũ hành, và anh không có biết điều về với anh. Cái đó tăng thêm một cái giác của Nguyễn Phượng Nghiêm, thấy không? Cái đó nó cũng thấy cảnh tỉnh của người nói rằng thằng này đem bom nguyên tử dọa ta, không lấy bom nguyên tử để ví dụ sanh trụ hoại diệt của nhân gian, và thích vẫn trường sanh, hồn bất diệt kinh đã nói. Phải lấy mọi thứ hành động để dẫn chứng. Nhưng mà người nghe đạo chưa hiểu đạo, thành không vấn ngược đạo, không có học được đạo, thì đâm là chán. Cho nên đường đi vô cùng Nhiều người nói ồ, tới nhà ông Tám 20 trạm metro tới, đi tới 10 trạm thôi mà không phải lên, không phải đi cái gì cũng có. Mà người, người đó người kia có bảo đi nữa, nó 20 trạm tới gặp ông Tám, gặp được. Ví dụ như vậy. Thì trên đường đi chúng ta nhiều thử thách, nhiều trong gai, nhiều cơ duyên để học hỏi, nhiều cơ duyên để độ ta và độ tha. Cho nên không phải là cái người lệ thuộc học đạo đó là thua lỗ, nhưng mà chính người chịu học đạo đó để đánh thức cho người truyền đạo. Tại sao người này nghe Bôn Nguyên Tử mà bắt quanh ra những câu hỏi như vậy? Sự tiến hóa của người rất cao. Và chính người truyền pháp phải học ngay trong thanh tịnh sao động như vậy mới biết con một cha vậy. Chúng ta vấn đề tay nắm tay ban lại chia sáng thanh tịnh cho mọi nơi, đồng tu đồng tiến tạo cảnh thiên đàng đại độ đàng. Con người của chúng ta hoàn toàn tự do, chứ không phải lệ thuộc bởi sức hút của ngũ hành. Đừng nhầm lẫn sức hút của ngũ hành và không chịu đi tới thì đời đời bị giam hãm trong bóng tối mà. Thấy chúng ta ngồi đây vẫn đi bất cứ nơi nào, thành lệ hành sẽ thành. Đó là quyền sở hữu trực của mọi người, và biết giữ lấy quyền sở hữu đó chỉ vun bồi sáng suốt đắc đạo. Đã cơ có cơ duyên làm con người là qua biết bao nhiêu sự khổ cực thử thách, mà ngày nay được sự thanh nhẹ xông pha để tới, càng tới càng được hưởng, mà không tới tự lui mà. Có cái gì thắng ý chí của chúng ta? Và tất cả khắp thế gian có cái gì thắng được tình thương và đạo đức? Cộng sản xế lệ tình cha con, nhưng ngày nay cha con vẫn là nặng khổ, nó không biết kêu ông trời chứ cha nó. Nên cộng sản không kêu trời vậy, cho không bỏ ông trời đó.
Không có gì hết. Để có cái trường hợp này để nhờ ông Tạm dạy những đồ như anh Trấn á, không lại thì anh nhắc là gì không? Mà anh thiền 3 năm luôn mà rồi cũng thầy dạy, bây giờ anh buồn anh bỏ tao mới chạy xuống đó để đồ anh Trấn.
Cái đó là anh Trấn, đường đi của anh Trấn. Nhưng mà anh Trấn ngã lòng thì anh Trấn chỉ thua lỗ mà thôi, chứ anh Yên đâu có thua lỗ. Anh Yên cũng đi mỏi mãi mãi, anh Yên nói cho anh Trấn tu đi, nhưng mà anh Trấn không chịu tu. Vì mỗi người một cái kiến nghiệp, thấy mắt mũi tai miệng, mà mỗi người một điều trắc ẩn bên trong, không giao phó người khác đi. Nói tôi hiền, tôi là Phật tử hay là tôi là gì đó, nhưng mà cái sự trắc ẩn ở bên trong vẫn còn. Làm sao người chịu thức tâm trên đường đi của người, và người tự dứt bỏ là đúng. Còn Nguyễn Phương Yên đã làm một điều phước rằng chỉ con đường đạo cho họ. Vì đạo vốn là không, nhưng mà cứ họ đòi cái có, họ đòi ảo thực, thì con đường đó Nguyễn Phương Yên không có thể đem đi hại người được. Nhưng mà để họ một ngày nào họ dòm thấy là họ không, họ mới chịu trở về với con. Chứ bây giờ họ thấy tôi có mặt mũi, tôi là tên Trấn rõ ràng mặt mũi, nhưng mà không phải tên đó. Mình nói không phải tên đó họ không chịu. Chừng nào họ đi tới xa xúc rồi, trong cái bệnh hoạn rồi, nó gầy rồi, nó hư rồi, lúc đó họ thấy đổi tướng thế là tuấn hả? Hả, cái này nó sẽ tiêu, tôi xác nhận rồi, tôi phải trở về đó. Lúc đó lại nghe lại là nói của Nguyễn Vượng Hiên, và thấy Nguyễn Vượng Hiên đang đi trên đường đi phục. Nó khác, nó phải tới lúc tới trình độ nó mới thấy. Còn chưa trình độ, nó phải thọ cái nghiệp tâm thôi. Đường đang đi, đèn đang sáng, tắt nó đi, khép lòng lại, thì chỉ tạo sự buồn khổ và bơ vơ mà. Còn nếu gan dạ đi tới, dũng trí của mình sử dụng đi. Anh ấy đâu có ngu. Tôi nói ăn cơm nước sôi anh ấy nhẹ. Tại sao? Anh đâu có ngu. Tại sao nào? Mà anh ăn anh trị được bệnh nha anh. Mà những người khác nói ăn như thiếu vitamin. Thì càng uống vitamin thì bệnh nó nhát ta. Anh này bỏ vitamin thì bệnh nó bớt. Tại sao?
Nghiệp.
Bỏ nghiệp lực thì nghiệp lực không hút. Ôm nghiệp lực thì nghiệp lực hút. Thành này có con người thiền không phải dễ đâu. Không phải dễ thiền. Khó.
Còn có hỏi ông Tám cái ca của anh Hưng hỏi anh ta vậy, tôi hỏi lên anh Hưng. Trong lúc mà thiền hồi ở nhà Bắc Cư Đông á, thì ai mình cũng chấp nhận là anh Hưng là tiên. Vì anh Hưng là người đầu tiên là thấy hào quang ông Tám. Rồi nói rồi tụi này kéo qua nhà ông Tám, ông Tám ngồi trên giường giảng đạo thì anh Hưng như vậy anh thấy. Bị hỏi thiền đường nó tối quá không biết tại mặt trời nó giỏi chiếu hay sao. Chạy qua nhà bển nhận đèn sáng coi chắc ăn rồi ông phải không. Thì ông về ông nói là bây giờ trong lúc cả chục người thiền của mình ông thấy là ông ngon nhất rồi. Nãy ông ngon nhất rồi. Rồi ông đặt thơ, ông ra thơ. Thì bẵng một lúc ông mới nói chuyện với tụi này thôi. Vì không được, thiền này ghê quá, thiền sẽ đi lẹ quá, tôi không dám thiền. Thành ra tôi phải ngừng thiền bớt. Tôi thiền rồi tôi ngừng. Vậy phải cái nghiệp của ông Hưng không có giải nổi, ông phải chịu ở cái chỗ đó.
Cái đó là cái nghiệp. Mà con người đều có lục căn lục trần. Mà lục căn lục trần khi thuận chủ nhân ông và khi phản trắc lại chủ nhân ông. Mười người chỗ này. Khi mà anh đi con đường anh đang đi ngon lành thì nó có những cái phản trắc của lục căn. Khi mà mình ngưng á là lên. Nên là nó choáng là không còn thấy cái gì nữa. Nó che rồi mình lùi bước rồi. Thấy không? Rồi thử làm một thời gian trở lại. Mình ngữ trí trở lại nó xuống. Mình làm chủ. Lúc đó nó khôi phục. Cho nên anh Hưng cũng đi trong đường đạo và cả đã tầm đạo. Cho nên phải qua những cái test đó. Lên xuống. Rồi mới nắm vững, từ đó mới đi luôn. Cái điều gì nó phải vậy. Khi mà anh đi vô là mau lắm. Thấy đi mau lắm. Trường hợp đó là tôi trước cũng vậy. Đi mau lắm. Ông Tư nó sẽ trở lại và reformace tất cả. Ý. Bữa nào cũng đi chơi, mà đi chơi được là giờ nào cũng đi chơi. Cứ đi hoài đó. Không cần nói chuyện với ai, cũng thèm cần ăn cơm. Ngồi đi chơi hoài, cái mắt đi chơi hoài. Nhưng mà một ngày đó khi mà trở lộn lại rồi mới biết giá trị của sự minh triết hưng không. Học qua cái giai đoạn này và lúc cả làng chứ không phải vậy đâu. Rồi sau này trở lại không, không chấp màu sắc, không chấp hình tướng, nhưng mà quy về không thức. Trong cái không mà thức thì đó mới chịu bước vào đại định. Đương nhiên nó phải vậy. Tôi vô gì là bạn đọc thấy được. Cho sao ngưng không có đi. Bạn đọc thấy sao ngưng không có thấy. Thế sự rất vậy. Sau này nó mới ra cái lý mình chết. Rồi lúc đó nó thấy sự sống trong lễ sống rất vững vàng. Và nó đang hưởng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả khôn vô. Nó đi đâu nó cũng thương khổ và vui. Không làm cho người ta bận rộn. Vô ngã, chỉ ôm lấy sự chân thức là hòa đồng. Thấy đối phương là Phật, thấy đối phương là Thượng Đế, thấy đối phương là Thầy, không còn ai là được tôi. Thì đem lại cái sự thanh nhẹ, cái tâm, sự bình an, sự sự cái đem lại chúng sinh. Một thứ, một vài thứ. Cho nên người tu có thanh điển rồi đem lại sự bằng an cho người đối diện rất dễ. Nó không nghĩ đối diện là ma quỷ, tức khắc ma quỷ phải tạc. Nếu nó tìm được, nó có được tìm đối với sự thì nó thấy đối phương là sự. Chính Ngài đang thử thách ta đây. Ngài đang kêu ta mở tâm cho mọi người thấy. Thì ma quỷ không đi.
đi tới cái thực tại. Bên Phật pháp nó tạm thành tạm. Cho nên gian khổ đường đi nó là vậy. Cho nên cái nghề của chị Thế ra trường, chị hỏi thấy không anh? Thấy rõ không? Chỉ lấy cái khúc này thôi, chồng mình không có sử dụng cho ý thức. Chưa sử dụng cho ý thức à. Nếu chị muốn sử dụng cho ý thức thì chị phải trở về cái thức trước cái đã. Cái này cái thấy chứ chưa cái thức. Học qua cái thức rồi mới trở về chân thức. Thì chân thức là một, chúng ta còn một nha. Một con đường gây cấn gây lo trắc ẩn như nhau không có khác. Đừng có nói ông Tám khác hơn tôi. Đó, một thứ đó. Trong bùng mà thì mọi người cứ đồng hành và đi trong sự bình đẳng tiên giác, chứ không còn đi trong sự trách ẩn nghi ngờ và tạo hại cho chính mình. Cái phương tiện nào
cho tôi ông Tám, xin phép ông Tám hỏi anh im đó. Hỏi anh im tu, ủa anh Hưng, nhưng anh im xin lỗi này, bây giờ anh Hưng một xíu. Anh Hưng anh tu, anh thấy anh tiến nhiều. Có phải từ ngày anh đọc kinh Lăng Nghiêm, anh thấy tất cả những cái ông Phật Thích Ca ghi lại là thiền sẽ thấy cái này cũng có thể bị tà. Do đó mà anh chậm cái đường thiền lại để anh muốn kiểm chứng là có đúng hay không. Rồi do đó ông đã chậm bớt cái thiền đi lẹ lại. Xin lỗi, nói cho nó dài dòng quá. Thành ra do phải qua cái kinh Lăng Nghiêm mà anh hơn anh bỏ thiền một lúc, hay anh thiền chậm được một lúc để anh kiểm chứng lại. Rồi để anh thiền tiếp. Và nếu kiểm sau khi kiểm chứng một thời gian rồi, bây giờ anh Hưng đã thiền tiếp chưa và tiếp tục như bằng cái mà nhiệt độ hồi ban đầu hay chưa, hay vẫn còn thăm dò? Tôi hỏi anh có ông Tám, là ông Tám giảng cho nên tôi nghe luôn. Mà rất là nhiều người thắc mắc, bởi vì có nhiều người nó tội nghiệp cho anh yên anh Hưng quá, tu đương tu nhưng mà bỏ tội nghiệp, chẳng con đường tu thì anh lại sẵn sàng có bạn bè đông anh nói rõ cho ta biết, ta học thêm chút rồi ông Tám phụ thêm nữa.
Rồi. Thật sự tôi đang bỏ đi.
Thì nhưng mà thần ngài đặt đọc kinh Lăng Nghiêm rồi sao anh tiếp giải thích từ thần một.
Kinh Lăng Nghiêm hay kinh gì tôi đọc hết, tôi đâu còn bỏ thêm. Còn thì là bây giờ tôi thiền, tôi còn vẫn thiền.
Không gì thì cho tôi anh cướp anh chút. Bây giờ anh nói với tôi cái hôm đó anh lại và nói với nhà tôi ngay tôi. Thầy nói rằng sau khi thiền ông với ông Tám thì cũng thấy rõ ràng, cũng thấy từ trên thiên không giảng đạo anh nghe, đúng không? Anh thấy cũng bắt trùng anh đi ra. Cái chừng anh nhận được cũng kinh Lăng Nghiêm từ chị gì? Chị gì bây giờ đi vô chùa tu rồi? Chị gì? Chị gì? Không phải chị.
Ông bạn với chị Hạnh đó thầy.
Chị vô chùa tu rồi đó. Cho anh đi nhớ tên anh nói cho chị đó. Không quên thì anh nhớ đâu mà. Coi kinh bằng không nhớ được. Thì anh nói với tôi thấy sao trời, sao tôi đọc kinh Lăng Nghiêm sao tôi thấy, xong rồi giúp hết tôi thấy à. Cái điều này mà gặp ông Tám là quỷ chắc tôi cũng đi theo luôn, chắc chết luôn quá. Thôi anh do đó anh thấy mình lên anh chậm thiền lại đây anh check cái vô ghi này có đúng không, phải không?
Không, tôi còn nói
gì. Giải hết cho rõ đi, bây giờ người ta thắc mắc như vậy á.
Tôi chỉ nói thế này, tôi đọc kinh Lăng Nghiêm á thì tôi thấy cái thiền là đứng như vậy. Đi mọi cái giai đoạn nào qua sau trong kinh Lăng Nghiêm là như vậy. Cho nên đọc kinh Lăng Nghiêm là để kiểm chứng lại cái kia, coi mình đi có đúng hay không. Mà tôi thấy rằng thiền đó đi đứng là tại bởi vì những cái gì mình đi qua đâu đó, thì trong kinh Lăng Nghiêm các nghĩa rõ lắm. Đến bước nào thì thấy sao, thấy sao, thấy ra. Thì đến bây giờ, tôi như bây giờ tôi không thiền, tôi cũng cảm thấy thiền. Tôi chỉ thở vài cái thôi, tự nhiên tôi cũng đến bây giờ như chẳng hạn hết cái bản tám. Bây giờ thì tôi không thấy hình bóng nữa, tôi chỉ thấy thì không vậy thôi. Thì ông Đạm nó đi vào trong thì gọi là vô sắc giới mà tôi thấy đúng rồi.
Chân thức rồi. Vô sắc giới. Như tôi vừa khắc nghĩa cho chị Thế làm cái gì là tôi nói cái chuyện bên này. Thấy thức chân thức. Đi tới chân thức nữa. Không chắc nữa. Chị thấy không? Nhưng mà chị chưa đọc kinh Lăng Nghiêm. thấy đọc đó, rồi thích, đọc rồi nó thích, rồi tới chân thức. Khi mà chân thức bây giờ anh Hưng mà đọc lại Lăng Nghiêm thấy khác. Không phải lúc anh đọc anh hiểu không? Mà bây giờ đọc lại nó là khác. Và chắc rằng không cần đọc Lăng Nghiêm, nhưng mà Lăng Nghiêm trong chân thức có rồi. Thấy chưa? Không phải. Lăng Nghiêm là để kể lại cho những người còn trần trực động loạn mà tự dẫn luồng điển quy nguyên để giải nghiệp cho chính mình. Cho nên trong chùa họ kêu đọc đi đọc lại rất nhiều, nó giải cái nghiệp khác chỉ tâm bệnh tại thế. Con người buồn bực chán đời mà ôm cuốn kinh Lăng Nghiêm đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, say mê và quên cái chuyện khổ cực nhọc nhằn tâm thức. Nó là một loại cái chú để trị tâm thức. Còn người tu về điển giới quy không rồi, trong đó nó có Lăng Nghiêm. Đi về chân thức thấy khác rồi. Bây giờ anh nói cái chuyện dao thì anh Hưng anh lấy cái dao anh tả ra cái đạo trong nháy mắt. Còn chưa đi tới chân thức nói cái dao là cái nào thì hiểu cho ta mới thấy là chưa thích. Thì chân thức thì từ cái dao này nói đạo được một bãi cát, toàn là cát được điêu luyện. Những chất cát này được điêu luyện trong cái cơn nóng lạnh rồi đem ra thành tổ. Nó là một núi, một hòn núi vững bền, một động gom bất tất cả những quy lực của dương khí mà tạo thành một cái giá. Sự sắc bén và ý chí không thay đổi của nó đến ngày nay vẫn hiển hiện hiên ngang để đương đầu với tất cả những gì trở ngại đối với nó. Nó đã có một cái ý chí vô cùng, cho nên nhân loại đem trí khôn của loài người nâng cao ý chí sắt thép cương quyết của một đạo giả là chắc sẵn cái dao. Nhưng mà phải chùi rửa lo lắng cho nó, cho nên nó lệ thuộc trong tay của nhân gian. Nhưng mà sự bền vững ý chí của nó không bao giờ thay đổi. Người tu đạo phải nắm đường này mới đi tới đích. Vật chất còn tiến hóa, hỏi tâm linh của chúng ta thua nó sao? Chúng ta có cái gương tình thương và đạo đức vô cùng quý giá. Của sư sư thì ta nói phải nắm gươm đi, nắm gươm đi để dẹp tất cả những sự ô trượt của trong tâm thức của chính mình. Phải hiên ngang, phải thích đi. Vật chất là tiếng như vậy, hỏi chúng ta còn trực chờ cái gì? Không điêu luyện. Chúng ta đang hít cái thanh khí, đang đi điêu luyện của cả càn khôn vũ trụ vững bền bất hoại là thanh khí ra vô trong tâm thức của chúng ta. Còn mạnh hơn cái gương này, cái da này. Tại sao chúng ta không sử dụng ngay nó để mở tất cả những tầng lớp trong ngũ tạng của chúng ta đang ô trượt và lỗ bịch bị kẹt chưa bao giờ thông được? Tại sao chúng ta không sử dụng những khí giới đó để tiến qua cho mình? Cho nên tự trách mình hơn tự trách mình. Thì chừng đi là chừng không thể đổi. Thì có người đi tới chân thức thì cái gì cũng giả nghĩa, có một ly thôi. Vạn giáo quy nguyên ngàn lẻo sông rạch cũng quy về một biển. Cho nên trong tâm đời còn tôi kẹt cái lý luận nhiều, nhưng mà kỳ thật có một cái ly mà thôi, nhất ly thông thì bạn nghe hiểu chưa?
Lập biến đó. Hiểu chưa?
Hãy kế con nữa thôi. Con nữa thôi. Con nữa thôi.
Là cách nghĩa cho người mấy người làm biến ngủ luôn á.
Con nhận thấy có mấy người thầy nghĩ.